À, thành ra đối với quan niệm đại thừa, cái gì không cần cắt bỏ thân tâm gì nữa, càng làm cái thân tâm mình càng làm việc càng hưởng. Trong cái hưởng đó làm lớn chúng sanh, cái hưởng nó enjoy là tại vì mình làm cái việc này vì phước thiện, bằng cách mình enjoy trong cái việc phước thiện mình làm. À, thì càng lúc càng nhiều của cải mình càng nhiều, ha, mình lấy của cải đó mình càng làm càng nhiều nữa, càng làm càng nhiều nữa, thì đối với đại thừa là chứa vô càng nhiều càng tốt. Tức là càng tham càng tốt, mà tham vào chánh pháp, tham vào con đường độ sanh. À, thì hai quan niệm nó hoàn toàn khác nhau, do đó hai lối tu hành khác nhau. À, và tới con đường đại thừa này á, cái quý vị khi mà quý vị á, cái tâm mà cái tham về thiện pháp chỉ càng nhiều đó, thì cái sự tinh tấn của vị càng mạnh. À, thành ra trên con đường đại thừa này và con đường của bên nguyên thủy nó hoàn toàn trái ngược nhau, và do trái ngược nhau nên lối hành xử cũng khác nhau. À, hành xử và lối tu hành cũng khác nhau. Đối với đại thừa, đối tu của đại thừa là lục độ, tức là tu bằng hạnh. Trong lục độ thiền định chỉ là một phần của nó. Tức là lục độ cái gì biết gì? Là bố thí nè, là trì giới nè, là nhẫn nhục nè, là tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Và thiền định trí tuệ chỉ là hai chi cuối, không phải là cái cần. Trong khi bên nguyên thủy cái chi này rất là mạnh, tức là cái thiền bên nguyên thủy cần cái thiền lắm, tại vì dụ cái thiền mới đủ sức cắt dòng tâm thức của mình được. Dòng tâm thức mình năng vọng động chỉ có thiền mới đủ sức cắt. Còn bên này á, nó hạnh phúc là vì chúng sanh hạnh phúc. Thế không? Bây giờ mình làm cho một cái người mình thương mến, ví dụ mình tâm mình vào quả dục nè, thì mà cái sự mình làm cho cái người mình thương mến hạnh phúc á, mình cũng thấy vui rồi. Hay huống gì nếu mà cái tâm mình mở ra thì mình làm cho tất cả chúng sanh hạnh phúc á, thì lúc đó cái niềm hạnh phúc mình nó lớn lắm. Đó là bản nguyện của chư vị Bồ Tát, và đó sanh ra cái bản nguyện của thập phương chư Phật. Thì Đức Phật A Di Đà đó, cái sự hạnh phúc của quý vị tức là hạnh phúc của ngài. À, thành ra ngài tu bao nhiêu công đức của ngài không phải để cho ngài hưởng, mặc dầu ngài không nghĩ rằng là công đức này cho ngài hưởng, nhưng mà nhân quả vẫn là nhân quả. Nên dầu ngài không muốn hưởng thì công đức khi mà kết tụ đầy đủ thì tự động ngài có một cõi nước rất là đầy đủ, đủ thứ hết, muốn cái gì được đó. Mà cả nửa cõi nước đó thì ngài không phải gì, cái bản nguyện của ngài là cho chúng sanh, nên cả cõi nước đó ngài không dùng cho ngài mà dùng cho chúng sanh. Cũng như quý vị nghèo, quý vị vô nhà ông triệu phú á, tự động quý vị hưởng được tất cả của ông triệu phú. À, mà tại vì mới sống trong cái nhà của ông, được ông chấp nhận, à, và ông cho hưởng thì quý vị được hết, mỗi vị không cần làm gì hết trơn. Đó là một hình thức giống như là hình thức mà đang niệm Phật Đi A Di Đà cũng vậy. À, nghĩa là sao? Nghĩa là phải nói là trong các bản hạnh của cái Bồ Tát tu hạnh á, thì cái Bồ Tát hạnh là cái hạnh tu tất cả mà chỉ vì một cái bản hoài duy nhất thôi, là tu cho chúng sanh. Vì cái vấn đề con đường đại thừa là con đường không nghĩ cho mình mới vượt được cái khổ của mình. Còn bây giờ mình nghĩ mà tu cái gì cũng mình, cũng mình, cũng mình thì vướng vào cái khổ của thân và tâm. Tôi đã nói cái gì rồi, thấy không? Cái việc cái khổ thân tâm của họ là họ tu vì chúng sanh, họ không nghĩ cho họ. À, nhưng mà họ không nghĩ cho họ, nhưng mà nhân quả vẫn là nhân quả, nên họ vẫn sướng, vẫn an lạc và hạnh phúc. À, mà càng ngày cái đạo tâm không nghĩ cho họ càng lúc càng mạnh. Đến một lúc nào trí tuệ họ đầy đủ thì cái tánh không nó đẩy ra viên mãn, thì họ thấy họ cũng là một cái gì giả, họ không thật, họ giống cái tâm họ y chang một vị A-la-hán. Thì lúc đó họ được cái tuệ của một cái gọi là cái tuệ vô ngã của A-la-hán mà không cần phải tu. Nhưng mà ngay cái đường hành xử của họ, ngay lúc họ làm hành thiện mà phục vụ chúng sanh á, thì cái hành thiện này vô hình trung là thứ nhất họ thoát được cái khổ. Mà sở dĩ mình tu và thoát là chỉ mong thoát khổ thôi, thì vô hình trung do phước báo họ làm thiện, tự nhiên cái thiện pháp nó sanh, họ không khổ. Thứ hai là họ không có khổ đó, mà họ lại được có một cái là họ quên được cái bản ngã, tại vì cái tâm họ có một cái chiều hướng họ phóng ra. Chứ là chẳng như vì họ lo cho mọi người, như tại tôi với họ nói cái gì đó, chẳng như bây giờ quý vị lo viết thư thì quý vị quên nấu cơm, đại khái làm công việc thì quên đi vụ khác. Thì cái thân tâm quý vị cũng làm cái phần mỗi gì đó, quý vị lo. Bây giờ quý vị không nghĩ lo cho ai, bây giờ bà kêu bà làm tôi sầu khổ quá, mà tôi nghĩ tôi tội nghiệp bà quá, thương bà quá. Thì nếu nghĩ được cái đó mà thành tựu á, thì tự nhiên cái khổ mình không có, tại mình nghĩ không thành thôi. Thấy không? À, thành ra mình cứ khổ hoài, khổ hoài, khổ hoài. À, còn mới nghĩ là tội, tội. Thì bên đại thừa từ cái cơ sở đặt ra đó, đặt ra cái đó, thì họ đặt ra cái Bồ Tát hạnh là con đường chánh, và cái Bồ Đề Tâm họ tập là cái tâm từ bi, là một hình thức của Bồ Đề Tâm của họ. Tại đó giống như bên nguyên thủy, Bồ Đề Tâm chỉ là cái tâm giác ngộ thôi, cũng danh dùng danh từ là Bồ Đề Tâm. Phải nói là hai danh từ, hai bên đại thừa và nguyên thủy đều dùng chữ Bồ Đề Tâm hết, nhưng mà hãy hiểu nghĩa hai bên hoàn toàn khác. không phải khác nhau mà nó hơi khác khác một chút. Ha, Bồ Đề Tâm á, danh từ của tiếng Phạn nó gọi là Bồ Đi, tức là giác ngộ. Chitta là cái tâm, ha, tức là cái giác ngộ. Ha, đối với tâm giác ngộ để làm cái gì? Tại bởi vì đối với mình sự khổ mình là tại vì mình vô minh. Chẳng hạn như bên Mưa Thủy nói là mình vô minh, mình không biết rằng cái khổ này là vì có thân tâm, nên là mình cắt thân tâm đi thì nó sẽ hết khổ, đó là gọi là cái vô minh. Còn bên Đại Thừa nói là mình vô minh là vì mình cũng kẹt trong cái thân tâm, mà làm sao để mình bây giờ đừng bị thân tâm ảnh hưởng nữa, tức là mình vô trụ, vô chấp, vô trước, vô sở đắc thì mình sẽ không khổ. Vẫn có, giàu có cái thân, vẫn có cái tâm, vẫn hành xử, nhưng mà sẽ không khổ. Và tất cả cái lối hành xử của Đại Thừa làm sao để mình đạt được cái trạng vô trụ, vô chấp, vô trước vào cái thân của mình, gọi bằng cách đầu tiên, cách để mà đạt được Bồ Đề Tâm đó là làm hành động từ bi, tức là hướng vào mọi người để quên cái đó đi, thì hành động từ bi đó đối với Đại Thừa nó thành ra cái Bồ Đề Tâm, nó cũng là cái Bồ Đề Tâm. Vậy đó là cũng cắt được cái tâm, cái đó là tâm giác ngộ, tức là phá được cái vô minh chấp vào mình, thấy không? Bồ Đề Tâm. Nhưng mà cái Bồ Đề Tâm này phải nói rằng là khi mình có thân, có tâm, có làm, có tạo tác, mà mình gọi rằng không thân không để mà làm trong đặng vô trước vô đắc đó, thì cái chuyện đó cũng vẫn có sự chấp trước di tế, chứ không phải là không, thấy không? Chẳng mình thấy rằng có chúng sanh để làm, có này kia, có một việc để làm, cái chấp trước đó rất là di tế. Ha, nên hình thức cái bản ngã nó vẫn còn, chứ không phải là không. Nó chỉ nhưng mà nó được cái là nó diệt chút từ chút, nó có làm không. Và cái rốt đó của Bồ Đề Tâm cũng phải là cái thấy được, đạt được cái trí tuệ mà thấy được cái thân mình bản chất nó là không có thật. Lý do không có thật là nếu là bên ngoài Phật á, có quan niệm rằng hàm cái gì nó có thật á, thấy không? Thì cái đó tự nó tồn tại mà không lệ thuộc cái khác. Càng như bây giờ con bò có thật á, ha, thì con bò phải tự động nó có, chứ không phải là nương một cái gì nó có được. Càng cái thân mình có thật á, ha, là phải tự động nó có, chứ không có nương ba, nương má, nương cha, nương mẹ mà sanh ra. Nếu mà cái nương cha, nương má, nương ba mẹ, nương thực phẩm, nương tất cả như kia mà sanh ra được cái tâm đó và sanh được cái thân đó, thì cái thân, cái tâm đó bản chất do sự kết hợp những cái khác mà thành, thì cái thân đó bản chất nó không thật và nó dời đổi. Cái dời đổi này gọi là cái vô thường. Đó. Thì ở đây mình thấy rằng ngay cái sự học vấn mình cũng là cái tâm mình gọi cho cái tâm mà là có thật, thì cái tâm này nó đổi mỗi lúc. Hồi nhỏ thì mình nhìn một sự vật với quan niệm khác, tức là có một cái tâm khác. Lớn chút thì mình nhìn một quan niệm khác, thì mình có cái tâm khác. Nghe đúng người thương, người ghét mình, thì bây giờ mình lúc mà mình thích người đó thì mình rất là thương, thấy không? Thì cái đó cũng là cái tâm khác. Rồi đúng là một cái nhân duyên nào nó xảy ra thì người đó thành ra kẻ thù mình, hay là một người mình thì mình quán hận người đó, thì nó là một cái tâm khác. Thì bản chất cái thân và cái tâm mình tưởng bản chất nó là mình, thực sự nó mỗi lúc là nó một thằng khác. Nó phải đã đó Phật đó. Thì cái tuệ bên Phật đó mà đạt được cái vô ngã đó là nó gọi là đạt được cái tâm không, hay là cái tâm cái chân không. Thì cái này nó gọi là rút ráo của Bồ Đề Tâm. Đó. Thì cái rốt ráo của Bồ Đề Tâm của bên Đại Thừa này nó tương đồng với cái Bồ Đề Tâm của Nguyên Thủy đầu tiên. Nhưng mà cái Bồ Đề Thủy á, Nguyên Thủy á, nó lại vì cái nhận định của nó là cắt bỏ hết mới được giải thoát, nên cái Bồ Đề Tâm mà phục vụ chúng sanh nó không có. Ha. Thành ra cái hai con đường mình đi đó, mình đi Đại Thừa nó phải nắm cho vững hai cái pháp, mà do cái pháp vậy thành ra cái pháp Nguyên Thủy hãy ngộ rất là ngộ vậy. Tôi hàng vô tu tôi mới biết cái gì tu pháp Nguyên Thủy á, thì tự nhiên cái tâm của vậy là muốn xả ly thế gian. Bởi vì nhân nào quả đó, cái pháp đó do những người Nguyên Thủy họ kết tập, họ dạy cách tu, thì từ từ tự nhiên sanh ra một cái tâm muốn xả ly hết, muốn bỏ hết. Chồng mình đang ở tự nhiên thấy xong nó chán nản vô cùng, nghĩ là phải bỏ, tự nhiên sanh ra một cái tâm đó. Còn người mà đi pháp Đại Thừa mà đúng đó, giàu có quan gia kế bên mình, người vẫn vui, thì chỉ nghĩ quan gia nó làm cái gì mình phải phụng sự thôi, mình không có gì phải buồn hết á. Cuộc đời mình lại lấy cái việc chúng sanh làm chánh, tự nhiên nó mất đó. Mà do như vậy mà con người không thấy khổ. Bởi tại vì Đại Thừa nó có những cái lý luận, đây là một cái lý luận thôi, nó còn lý luận nhân quả, nó còn nhiều luận khác nữa. Đó, nhưng mà đại khái mình đang nói một cái lý luận thôi. À, thì Đại Thừa tu rất là thành ra trong cái thời buổi này đó, thì pháp Đại Thừa nó thịnh hành là tại pháp buổi này nó là chúng sanh đang bởi thời ngũ trược ác thế, có phiền não nó nhiều lắm. Đủ loại phiền não, trên hồi xưa cái thời Đức Phật đây mấy ngàn năm á thì cái phiền não nó ít. Đó, người ta tu đắc đạo quả bởi nhiều, rồi đó cái pháp Đại Thừa nó không phát triển mạnh. Nhưng mà càng lúc cái phiền não người ta nhiều, mà kêu người ta cắt hết, người ta bị phiền não là tại vì người ta không cắt được, thấy không? Bây giờ mình cứ cắt hết rồi đâu ai cắt thì không ai tu sao, À, do đó cái pháp đời thừa bắt đầu nó phát triển để mà kế hợp với căn tánh của chúng sanh. Những thời mà chúng sanh bây giờ cái phiền não nhiều quá thì cái phiền não vẫn là cái pháp mình tu được. Nếu mà chỉ có quan niệm đổi lại chút xíu thì nó thành ra pháp mình tu. À, bây giờ quý vị nắm được cái chiều hướng của đại thừa và nguyên thủy, có chiều hướng tổng quát gì rồi, thì bây giờ bắt đầu mới nói được cái sự sai biệt của mật tông và tịnh độ. Thì bởi vì nãy thì tôi giảng như vậy thì quý vị có thắc mắc gì về phần vừa giảng qua không hả? Rồi bắt đầu mới nói qua phần thứ hai.